6. Phong trào thầm lặng của nữ giới Phật giáo tại Campuchia. Pio Vanna. Thường thường, ni giới Campuchia giữ 8 giới hay 10 giới. Họ cạo tóc và chân mày, có thể mặc các áo dài màu trắng trong chiếc áo choàng trắng và váy đen. Một số ni sống ở chùa, trong khi những vị ni khác sống tại nhà với sự trợ giúp của trẻ em họ. Ni giới Campuchia và những nữ cư sĩ trước tiên nghĩ đến việc phục vụ chư tăng bằng việc nấu các bữa ăn cho họ, lau chùi khu vực quanh chùa v.v. Thêm vào đó, họ có thể chăm lo những bổn phận như coi ngó nhà cửa của trẻ em họ, giữ cháu hay làm những việc lặt vặt khác trong nhà. Những công việc này làm cho họ bận rộn còn hơn một ngày làm việc bình thường. Mặc dù đảm đương hết tất cả những công việc khó khăn này, nữ giới lại thường bị phê phán là không có khả năng ra khỏi nhà bếp. Thật sự là chư ni cũng như nữ cư sĩ, họ bận phục vụ cho chư tăng và những người khác trong khu vực lân cận của họ đến nỗi không có thời gian nhiều để nghĩ đến bản thân theo cùng một cách mà chư tăng và nam giới làm khi tu tập hay học giáo pháp. Một sự phát triển mới hay phong trào thầm lặng ra đời năm 1995 khi một nhóm 107 phụ nữ Phật giáo trên khắp Campuchia họp lại để xúc tiến việc thành lập một hiệp hội gọi là Hội Ni Giới và Nữ Cư Sĩ Campuchia, giới hạn thành viên trong nữ giới Phật giáo. Hội này được ra đời theo sau một hội nghị 4 ngày trong vùng, tổ chức từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 5 năm 1995. Về đề tài, các vai trò của ni giới và nữ cư sĩ Campuchia trong việc hòa giải dân tộc. Hội nghị này được tổ chức tại Trung tâm Thiền Định và Văn hóa tại Brekho ở tỉnh Kandan, với sự tham dự của những vị khách mời trong nước và quốc tế từ Thái Lan, Miến Điện, Tích Lan và Đức. Hội ni giới và nữ cư sĩ Campuchia đẩy mạnh các quyền hạn của ni giới và nữ cư sĩ Campuchia và khuyến khích họ thay đổi tư thế của họ từ việc làm bếp và lau chùi chùa chiền và không dám tham dự vào việc xã hội để trở thành các cố vấn và pháp sư tham gia vào việc thiền định, phát triển cộng đồng, giải quyết những xung đột và quản lý việc xung đột giữa người dân trong các cộng đồng của họ, đặc biệt là trong những vùng xa xôi nơi không có mạng lưới thông tin. Họ có thể học giáo pháp và tu tập thiền định để được tâm an lạc. Một hoạt động tôn giáo khác của Hội Ni Giới và Nữ Cư Sĩ Campuchia, gọi tắt là ANLC, là bảo tồn và đẩy mạnh Phật giáo bằng cách giữ các điều luật cấm và cho phép của Phật, bằng cách huấn luyện những người theo Phật và giúp họ trở nên hiểu biết về cả Phật pháp lẫn các công việc thế tục. Những hoạt động này xây dựng một phong trào thầm lặng của phụ nữ Phật giáo Campuchia, những người đã và đang đi một cách từ từ về phía những quyền bình đẳng và quyền phái tính và xúc tiến các quyền bình đẳng của phụ nữ trong vương quốc của đạo Phật cũng như trong môi trường thế tục. Dù gần một thập niên nỗ lực được đặt ra do phong trào thầm lặng của nữ giới Phật giáo Campuchia, ni giới Campuchia, những người thọ trì 10 giới còn phải được phép để trở thành sa di, ni cô mới xuất gia hay tỳ kheo ni, ni cô đã thọ giới đầy đủ. Hiện nay, ANLC có 10.825 hội viên. Trong số đó, 65% là chư ni trên 55 tuổi và 35% là cư sĩ nữ. Đa số họ đều từ 30 đến 50 tuổi. Phần đông các nữ cư sĩ không sống trong chùa như chư ni. Họ sống tại gia và đi đến chùa vào những ngày lễ Phật giáo. Trình độ học vấn của đa số chư ni hãy còn thấp, nhưng họ có cả một gia tài kinh nghiệm về đời sống bởi họ đã sống trải nhiều chế độ khác nhau và đặc biệt là vì họ đã sống qua các thập niên của cuộc chiến tranh và xung đột kéo dài. Họ được xem là những người mạnh mẽ về tinh thần, năng động, quyết đoán và không sợ hãi khi vượt qua mọi vấn đề họ đương đầu. Với sự tu tập thiền định, họ trầm tĩnh, vững chãi và có đủ năng lực lãnh đạo. Người ta nhận xét là hầu hết chư ni chín chắn trong suy nghĩ, có kỷ luật tốt và có tinh thần trách nhiệm cao liên quan đến các thầy sa di trẻ tuổi thiếu học vấn. Những sự tu tập mà Hội Ni Giới và Nữ Cư Sĩ Campot đã chấp nhận từ năm 1995, gồm có việc học và huấn luyện về giáo pháp, tự tu, tu tập tâm an lạc, sự lãnh đạo, các nhân quyền, việc đẩy mạnh các quyền phụ nữ, giải quyết xung đột, dập tắt bạo động trong nước và chăm sóc bệnh nhân đang sống với bệnh S. Đến nay, Ni Giới và Nữ Cư Sĩ là những huấn luyện viên trong hội đã hỗ trợ việc huấn luyện về cách thiền định, tu tập tâm an lạc và hỗ trợ an ủi cho những người đang bị khủng hoảng, các trẻ em vô gia cư và những người làm nghề mại dâm. Họ đã giáo dục trẻ em hiểu ý nghĩa của năm giới và các giáo lý đạo Phật. Hiện nay, dân chúng địa phương đã nhận ra Chư Ni Campot ở một mức độ nào đó. Họ thường mời Chư Ni tham dự các tang lễ và các buổi lễ đạo giáo giống như họ đã mời Chư Tăng. Hơn nữa, vào mỗi ngày trai, Đức Vua luôn luôn mời Chư Tăng cũng như ít nhất là 5 vị Ni để cùng với Ngài nghe thuyết pháp trong cung điện. Ngoài những hoạt động căn bản hàng ngày ra, Chư Ni và Nữ Cư Sĩ Campot còn đang mở rộng các mạng lưới ở cấp quốc tế với các quốc gia khác trên thế giới. Chẳng hạn, mỗi 2 năm một lần, Phụ Nữ Phật Giáo Thế Giới họp lại để tổ chức một cuộc hội nghị quốc tế về Phụ Nữ Phật Giáo có tên gọi là Sakyahita, các thích nữ, con gái của Đức Phật. Những thích nữ trên khắp thế giới họp lại để bàn bạc và trao đổi những tư tưởng về những vấn đề Phật giáo có liên quan đến các tình trạng xã hội hiện nay. Họ không tiếc công sức làm việc chung để giải quyết những vấn đề mà thế giới đang đối mặt liên quan đến Phật giáo lẫn những công việc thế tục. Từ năm 1995, Hội Ni Giới và Nữ Cư Sĩ Campot đã đều đặn phái đi những người đại diện để tham dự hội nghị Sakyahita quốc tế về nữ giới Phật giáo. Có một hội nghị quốc tế khác được gọi là INEB, mạng lưới quốc tế của Phật tử dấn thân. Những hoạt động của họ nhắm vào việc tham gia đẩy mạnh Phật giáo khắp thế giới. Hội nghị này nhằm vào việc đẩy mạnh Phật giáo khắp thế giới để đóng góp vào các giải pháp chung và nền hòa bình chân chính cho loài người trên thế giới. Các mạng lưới quốc tế này hỗ trợ các hoàn cảnh thuận lợi cho tất cả những người tham gia, đặc biệt là các thành viên của Hiệp hội Ni Giới và Cư Sĩ của Campot. Giống như ánh mặt trời chiếu sáng, các mạng lưới này giúp cho Chư Ni và Cư Sĩ Campot nhìn thấy rõ hơn tình trạng Phật giáo trong những vùng địa dư khác nhau khắp thế giới. Phật giáo đã lan tràn khắp thế giới và sự tu tập Phật giáo trong mỗi quốc gia thay đổi tùy theo nền văn hóa và các tài nguyên của quốc gia đó. Nhưng thông thường, những người theo đạo Phật trên khắp thế giới đều chia sẻ một mục tiêu chung, tìm sự tĩnh lặng tinh thần và hòa bình cho nhân loại khắp thế giới. Mục tiêu tôn giáo này đáp ứng tình trạng hiện nay của Campuchia, nơi mà người dân đang đương đầu với nhiều vấn đề như sự suy đồi trong khuôn phép và đạo đức xã hội và sự bộc phát mọi loại bạo lực như bạo lực gia đình, trộm cắp, cướp giật, giết chóc v.v. Những hành vi này hoàn toàn đi ngược lại ngũ giới của Đức Phật nhằm dẫn con người đến một trạng thái an lạc. Cùng với những vấn đề khó khăn mà đất nước chúng tôi hiện đang đương đầu, phong trào thầm lặng của những Phật tử nữ cư sĩ và những người hỗ trợ đang thực hiện sứ mạng của nó để góp phần vào xã hội bằng việc giảm bớt bạo hành và khắc phục sự suy đồi trong khuôn phép và đạo đức xã hội, làm việc hướng về sự hòa hợp quốc gia qua việc phát triển một tâm an lạc, thiền định và đẩy mạnh năm giới. Những phương pháp này có thể được dùng để giải quyết những tranh chấp giữa ni giới, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, sinh viên và những giới người khác trong cộng đồng để họ có thể đạt đến sự an lạc cho chính họ và cho toàn thể xã hội. Một tâm an lạc là một liều thuốc hữu hiệu để chữa lành mọi loại xung đột. Nguyện cho khắp thế giới đều sống trong hòa bình, an lạc.